Vì mới tới đó, thứ hai thì quý vị tập được không này? Hai hạn gì này mới tới này phải không? À, còn đau chân quá không? Không đau lắm hả? À, còn cô thì thấy là đi trở qua trở lại thì nhiều phải không? Cô thấy sao vậy? Cô mặc áo bông bông, mặc to con bướm. Con bướm.
Ngồi không quen.
Ngồi không quen. Tê lắm hả? Cô ngồi cái gối không? Tê, nếu mà tê mà chịu không nổi đuổi tim thường xuyên. Đấy. Mình tập trước, tập trước là bây giờ ra mình nhắc mình á, bây giờ ra chuyện tự nhiên để mình coi thử mình chịu đựng được bao lâu, mình sẽ đổi chân chứ, mình chịu không nổi mà mình mới mà, đừng có thấy người ta ngồi lâu mình ngồi theo mình chết á, mình sẽ đổi chân như mình tập, anh chị đây người ta cũng tập vậy, tập bây giờ nó quen rồi, thì tới một lúc nào đó mà mình cảm thấy hết chịu đựng nổi mình mới trở chân, còn ngồi được thì mình ráng mình chịu đựng mình ngồi, tại vì sự đoán chắc là cô phải trên 40 tuổi. Trên 4 không?
55.
Thế mẹ trên 50 tuổi. Bây giờ ở cái tuổi này này là cái một nửa của cuộc đời rồi. Để sư giải thích tại vì sao mà chúng ta cần tập để mà quan sát cái đau. Mỗi năm mình mỗi tuổi, tuổi mình mỗi lớn là mỗi đau. Năm này nó đau cái này, nó cũng đau cái kia, nó đau cái nọ. Nó đau để mình ăn tiền già chứ. 65 tuổi là phải là bắt đầu muốn sụng nữa không? Nó cho mình tiền già chứ. Như vậy là cái tuổi đó đúng là nó cho tiền già là phải, là lúc đó là đau kinh hoàng lắm. Bây giờ mình còn khỏe, còn mạnh, người ta đề nghị một cái phương pháp mình thực tập để mình khi mà cái đau nó tới mình có thể xử lý nó được. Còn khi mà mình lớn tuổi, mình già, mình nằm, mình đau như vậy rồi ai giúp mình đây? Vì những cái cơn đau mà trước khi chết nó rất là kinh hoàng. Quý vị nào mà ví dụ đã đau những cái bệnh mà như ung thư là cái nọ là quý vị hiểu cái con đường mà đi tới cái sự chết nó đau khổ lắm, chứ đâu phải là bình thường đâu. Ví dụ mình ngủ một đêm sáng mai rồi thức dậy mình không thức nữa luôn, đi như vậy thì nó nhẹ nhàng quá mà có ai được bị được bao nhiêu đâu, không được, mình không biết mình như thế nào. Và khi mà mình vào những cái lúc mà cuối cùng mà mình sắp phải chết, nó đau kinh hoàng lắm, do đó mình phải tập bây giờ. Đó là cái lời mà sư nhắc nhở quý anh chị em đó. Người nào trẻ theo sư không nói, mà cặp từ 40 trở đi là nó nửa một cuộc đời rồi, phải không? Bây giờ nó lễ lên tới cái thóp rồi, bây giờ nó sẽ đi xuống. Thì tất cả những cái khó khăn trong cuộc sống của mình, từ từ nó sẽ tới. Mình trẻ, mình có sức khỏe, mình sinh hoạt, mình không biết. Mình muốn ăn, mình ăn, mình muốn đi cầu xin lỗi vậy, mình muốn tiêu tiểu. Đến khi mình già không phải như vậy nữa. Sư chưa qua cái cảnh già nhưng mà sư nhìn người già sư biết. Khi mà nó đau đớn quá rồi xin lỗi, mình đi cầu, đi tiêu mình cũng nhờ người ta. Quý vị thấy nó khổ bất chừng nào không? Ăn cũng nổi đấy, phải nhờ người ta đút. Mẹ sư là sư thấy phút chót khi mà bà biết bao nhiêu năm tháng là từ nhỏ tới lớn là không bao giờ mà sư thấy bà mà đứng ngồi yên hết trơn á. Nếu phút chót cuối cùng nó đau rồi. Đau rồi thì ăn thì bà bực bội và sân hận cái lắm. Bà khó chịu cái lắm. Mẹ sư phải khuyên, mẹ không phải còn như hồi xưa nữa đâu, mẹ phải chấp nhận à, không chấp nhận không được, thì thôi phải kham nhẫn, ăn uống đôi khi không vừa miệng, mình lớn tuổi mà, lớn tuổi thì nó khó khăn lắm, không phải là ăn muốn ăn được cái gì ăn, rồi bệnh hoạn rồi mình phải kiêng cử nữa, đó thì quý vị thấy cái tuổi nó càng về già bao nhiêu đó, thì cái đau khổ trong cuộc sống nó càng rõ rệt cho mình, mà cái mà rõ nét nhất là cái nỗi cô đơn. Người lớn tuổi là cô đơn ghê lắm. Tại vì con cháu mình nó sẽ lớn lên và nó cũng có cái gia đình của nó, phải không? Nó sẽ bỏ mình nó đi. Mình chuẩn bị chứ. Ai lo cho mình đây? Cái lo mà lo vật chất có thể được. Cái gì ở đây xứ Mỹ nó đầy đủ, phải không? Mình già rồi nó giúp mình được. Nhưng mà cái tinh thần là mình phải tự lo mình. Không ai giúp mình được cái trơn. Khi nhiều lần sư kể cái câu chuyện mà nó ấn tượng cái cặp cuộc đời của sư à. Đi đâu sư cũng nhớ là cái câu chuyện một lần đó sư đi thăm một cái sư cô đó. Đó thì sư cô mà hồi xưa là sư cô ở bên thiền viện của sư đó, ở trên Riverside đó. Rồi cô bắt đầu cô già, cô yếu, cô lẫn. Và khi mà mình già, mình yếu, mình lẫn, bên đi là tội nghiệp vậy đó. Rồi không ai lo cho mình được hết trơn. Trong chùa người ta bận mà. Chùa ta chui tăng mà đi rất là bận rộn để lo Phật sự, thì ai có thì giờ lo cho mình. Đó thì sư cả thầy của sư mới kêu cô con đó, nói thôi bây giờ là cô đem về làm sao mà giúp cho mẹ đi, chứ còn bây giờ trong chùa không có ai lo cho cô được cái trơn. Đem qua vùng bên Missouri á, cái bị qua đó 1 năm thôi, khi mà cô trở lại đó, không ra người nữa, nó ốm mà ăn không được. Cô trong người già của Mỹ nó cho ăn đồ ăn Mỹ mà sao ăn, mình người Việt Nam mà ăn không được, nói không được, làm thinh. Thành ra bà đi 1 năm mà về trở lại, rồi cái cô con gái cô thấy mẹ cô tội nghiệp quá, không biết làm sao, mới kêu người anh hai mình nói thôi để tao về, tao dẫn má về bên Cali này, vô trong mấy cái nhà già Cali này thì dù sao cũng có người Việt Nam cũng đỡ. Thì khi mà bà về bên này á, cô về bên này thì tụi này đi thăm thấy không ra người nữa. Hồi xưa là ở mặt mày mọc, bây giờ ốm nhom mà ngồi đâu làm thinh đó, vì cứ sợ là mình nói không ai hiểu, nó quen với nó rồi. Thì từ này mới là đem được ăn được Việt Nam tới, cô thích cái lắm. Bây giờ nó già nó giống như con nít vậy, nó thèm cái lắm, thèm đủ thứ chuyện này. Trong khi mà đang ăn ngon lành như vậy thì cô y tá đó, cô coi trong đó, cô lại cô nói nhỏ, nói là cái cô cái thầy ấy, đem đồ ăn cho sư cô thì tụi con không có chặn, không có cấm cô người Việt Nam, nhưng mà sư cô có cái bệnh là sư cô ăn xong rồi sư cô không biết control, không kiểm soát được, thì nó è ra đó thì làm sao đây, vì cái ruột già rồi nó không kiểm soát được. Mà bây giờ đó quý cô mà muốn cho người ta ăn thì quý cô phải biết dọn ra, nói vậy là mình sợ rồi, thấy không? Rồi nó ăn nửa chừng nữa nó biểu đừng ăn nữa, chứ đừng ăn nữa thì bà không hiểu tại sao mà không cho ăn nữa, mà không cho ăn nữa thì thôi. Trời, thấy nó tội nghiệp, hết sức là tội nghiệp. Mà cái chuyện mà sư cô đó là tội nghiệp, và sư không có ấn tượng, mà sư ấn tượng nhất là trong khi tụi này lại thăm xong xuôi rồi đứng dậy đi về đó, thì có một cái bà cụ bà chạy theo, bà la sư cô nhớ của người Bắc đó, cho con về với, cho con về với, con nhớ nhà quá cô ơi, con nhớ nhà quá. Níu chặt tay sư cô kia, sư cô đâu có biết ai, sư cô nói không được không được không được, con chắc cũng về được, không cho con về, con về mấy tháng rồi con nhớ nhà quá. Nhưng mà bà chắc có dạng về tâm thần hay sao không biết, nhưng cho một cái dây đặc biệt thì bà chạy theo, mình nắm, nắm tay từ này bước ra khỏi cửa lại báo động nó nổi lên, là bảo vệ ở trong nhảy ra. Thì suy xoay lưng lại thì thấy là hai ba người này giữ bà, mà bà la bà lắm, 70-80 tuổi tóc bạc phơ mà quý vị thấy. Nhưng những người này là con cái nó bỏ lơ trong đó, nó buồn quá khổ quá rồi em lẫn luôn. Thì quý vị thấy cái sự tu tập nó rất là quan trọng, bởi vì không ai ở trong cuộc sống này sẽ là bầu bạn của mình hết trơn, cái sự tu tập của mình là bầu bạn của mình. Và những lúc cái tâm mình đau khổ quá, cái pháp hành cái niệm xứ, bất cứ cái bị tập cái gì sẽ không cần biết, cái phương cách giữ cho mình cái tâm mình cho nó yên ổn. Bởi vì sao, tâm mình suy nghĩ như thế nào mình biết cho, phải không? Bây giờ quý vị có 5 đối tượng này, không tiếng động này, à, hơi thở tiếng động, xúc chạm cảm giác, tâm suy nghĩ. Quý vị quan sát tâm suy nghĩ ngoài, quý vị thấy tại vì mình suy nghĩ như thế này cho nó cảm xúc mới tới. Mình không thể nào suy nghĩ xấu cho người, mình không thể nào ghét ai mà nếu mình không nghĩ xấu cho người ta, phải không? Tại vì mình suy nghĩ xấu cho người ta, do đó cái cảm xúc mình mới tới, mình mới thương, mình mới ghét. Thì cái chuyện mà khi mà mình lớn tuổi thì cũng vậy thôi, mình than thở con mình suy nghĩ rằng tại sao mà con mình nó bỏ bơ mình nuôi nó từ nhỏ, suy nghe với bà cụ nói mình nuôi nó từ nhỏ đó hỏng nè, bây giờ nó lớn rồi, nó có gia đình rồi, bây giờ nó bỏ mình, nó đi lâu lâu New Year Christmas trở về nó thăm con chút rồi đi, nó không nghĩ gì tới mình hết. Tất cả những cái sự suy nghĩ là bình thường, phải vậy không? Cái người lớn tuổi mà nghĩ suy nghĩ bình thường, còn cái người mà tu tập mới thấy rằng những cái sự suy nghĩ này là bất thiện và làm cho mình đau khổ mà không giải quyết được vấn đề. Ngồi đó đi, suy nghĩ cho nhiều về con của mình đi, mình than thở, mình oán trách cho nhiều đi, để giải quyết cái gì, giải quyết gì được hết. Mà ai đau khổ mình đau khổ này. Đây là một dạng là trí tuệ để mình nhận ra điều này. Anh chị em quan sát cái tâm mình hoài, thấy mình suy nghĩ cái gì, khi mình suy nghĩ như vậy, cái cảm xúc như thế nào, nó làm cho mình khổ, làm mình sung sướng. Khi mình thấy mình khổ rồi, bỏ nó đi, nuôi nó rồi, dẹp kệ nó, giờ nó đi đâu thì chuyện của nó. Mình thương con mà, mình nuôi tập tình mẹ thì phải bao la như biển Thái Bình, thấy không? Và bây giờ mình ngồi như vậy mình tính 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 sổ với nó thì sao gọi là bao la được? Cái gì không? Anh giúp mày cái gì? Xúc nhất xuống hết, làm cái điều, phải không? Đó, trả, bây giờ mày trả cho tao cắt nào ở trên hay sao? Vì vậy, cái sự tu tập là vậy đó, ngoài cái chuyện mà mình thấy bình thường rồi, cái sự tu tập mình nó rất là cần thiết. Mình tu là mình tu cho mình, này, cho mình tu cho ai hết trơn, người ta làm cái gì cái chuyện của người ta. Đôi khi có những cái lúc mà sư ở một mình sư cũng cảm thấy cô đơn, cũng vắng vẻ chứ. Nhưng mà sư nghĩ hãy lấy cái sự cô đơn, cái sự vắng vẻ này mình làm cái chất liệu để mình tu tập. Sau này trong cuộc sống của mình sẽ cô đơn vắng vẻ. Cái người tu thì không có ai hết, cái vị còn có vợ, có chồng, còn sẽ có ai đâu. Có vậy không? Nhưng mà mình hãy nhắc nhở mình rằng là đó, cái sự cô đơn này ngày hôm nay chỉ là cái sự phương để một cái opportunity, cơ hội để mình tập, mình luyện cái tâm của mình. Và một ngày nào đó mình sẽ cô đơn mà. Mình tới đây một mình rồi mình cũng sẽ đi một mình thôi. Nhờ ai được đâu. Đau đớn này đó. Mình tập ngay từ bây giờ này. Rồi cô đơn này. Mình ở, mình sống chung với những người khác mà mình cảm thấy rất là cô đơn. Rồi cái sự tủi hờn trong nội tâm của mình nữa. Khi mình cảm thấy khi mình già người ta không còn để ý tới mình nữa. Buồn, mình khổ lắm. Tủi hờn nữa. Khi mình tủi thì mình phải suy nghĩ cái gì mình mới tủi chứ, phải vậy không? Mình so sánh, tâm mình lúc bây giờ nó so sánh. Hồi xưa như vậy, bây giờ như vậy, tại sao như vậy? Đó. Hay càng so sánh thì càng khổ. Không thay đổi được gì hết. Đừng so sánh nữa, mệt lắm. Hãy sống trong hiện tại, sống với hơi thở của mình. Sống với chánh niệm của mình. Giữ cho tâm mình yên ổn. Khi tâm mình yên ổn rồi, mình bỏ thân hoại mạng chung mình chết đi rồi, mình cũng sẽ tới cái chỗ yên, chắc chắn như vậy. Mình cần chi hiểu cái chuyện là mình sẽ đi đâu. Đức Phật nói hãy nhìn cái mình sống như thế này. Mình sống mà mình tâm của mình nó an vui tự tại thì mình đi nó cũng yên ổn à. Còn mình sống đây mà mình dằn vặt, mình đau khổ quá, làm sao mình có tụng bao nhiêu kinh, mình có cầu bao nhiêu ông Phật nữa, không ai cứu mình nữa. Các vị đồng ý vậy không? Khổ quá mà cái năng lượng này nó negative. Nó kêu một bất thiện thì đi tới nữa là nó sẽ bất thiện à. Nó là những cái dòng năng lượng nó tiếp nối nhau mà tâm là một cái dòng năng lượng mà. Nếu cái dòng năng lượng này mà nó là positive, nó tốt, nó đẹp, nó thánh thiện thì khi mà nó trở qua chỗ khác thì nó cũng phải vậy. Còn khi mình chết với một cái tâm nó buồn, nó u uất, mà khi mình chết tâm mình buồn uất là tại vì sao? Là tại cả cái sống kiếp sống của mình không có chịu tập cái tâm của mình để cho nó ngồi nó suy nghĩ tầm bậy tầm bạ để nó làm cho mình đau khổ. Vì vậy có cái câu người ta nói rằng chính mình làm cho mình đau khổ chứ không ai làm cho mình đau khổ hết. Rồi là quý vị chạy nước mắt là thôi sự làm thinh rồi. Quý vị nào muốn hỏi gì không quý vị? Mấy từ là hỏi nhiều lắm mà bây giờ làm thinh là biết rồi. Thưa là chuẩn bị tinh thần ghê lắm. Số mấy từ người ta hỏi dữ lắm mà. À, mời Rosalyn hỏi cái gì?
Dạ, sư, con nghe nói là Đức Phật nói là mình cứ sinh diệt trong sát na này tới sát na nọ, nó cứ liên tục như vậy. Vậy thì bên Đại Thừa con học về 49 ngày trong thân trong ngắm đó sư, thì cái chuyện đó bên Phật giáo Nguyên Thủy mình có nói tới không à?
Dạ không. Đã nói sanh diệt thì làm sao mà quay lại có cái gì mà trung ấm đây? Dạ. Bây giờ trong giáo lý Nguyên Thủy dạy mình trong cái sự thực tập này để mình thấy cái gì vô thường, khổ và vô ngã. Cái tứ niệm xứ này đó, vô thường là sao này, là mình thấy chính cái thân này nó cũng không thường còn nữa, bởi hơi thở thay đổi này. Bây giờ cô ngồi cô không thấy hơi thở thay đổi đâu, cô thấy làm như hơi thở giống nhau, nhưng mà khi mà cô giỏi rồi cô thấy một cái hơi thở đầu và hơi thở sau không giống nhau hoàn toàn, và cái tâm nó quan sát hơi thở nó cũng không giống nữa. Cái này là các vị thầy của sư xác nhận với sư rất là nhiều lần. Sư chưa tới cái trình độ đó đâu. Thì khi mà cô thấy một hơi thở tự nó đã không giống nhau rồi, thì có cái gì trong này nữa, thân với tâm này mà gọi là của ta này. Bắt đầu cái sự mà hiểu vô ngã bắt đầu nó tới. Nhưng mà đây là những cái bước đầu tiên thôi. Vì vậy mình sẽ hiểu rằng cái tâm của mình nó suy nghĩ hoài, nó thay đổi hoài. Mình thấy tâm nó suy nghĩ không? đôi khi nó suy nghĩ nhiều cái mà mình không biết nó suy nghĩ cái gì nữa. Khóa thiền vừa rồi đó có một cái chị đó, chị lại chị gặp sư, chị nói rằng là lâu lắm chị chưa có gặp sư, là bây giờ chị muốn gặp sư để chị chia sẻ cái chuyện gì đó mà cái trạng thái tâm của chị nó rất là cái mặt bức xúc. Sư nói rằng sư không có thì giờ là tại vì sư phải đi theo, sư giúp cho thiền sinh đó, thì sư hẹn một cái buổi cách đó chừng một bữa, sau đó thì sư nói bây giờ thôi ngày mai đi, ngày mai thì chị tới thì sư sẽ gặp chị, thì sư sẽ nói chuyện vậy. Tới sáng, buổi sáng thay vì buổi chiều buổi tối, buổi sáng chị nói chị không muốn gặp sư nữa. Nhưng mà hôm đó sư cũng kêu chị lên và sư hỏi tại vì sao mà chị đổi ý kiến vậy. Chị nói rằng con ngồi thiền một thời, con ngồi một hai thời thiền là con thấy cái tâm con nó chấn động quá, con thấy không cần cái chuyện chi mà con phải hỏi sư, nhưng mà trong này á, cái sự thúc á, nó rất là dữ. Thì bây giờ con mới thấy rõ ràng hồi cách đây trước một tiếng đồng hồ á, là địa ngục, là bởi vì nó thúc con mà phải hỏi sư, phải hỏi sư, phải hỏi sư, phải hỏi sư. Một giờ sau khi mà ngồi nó êm rồi nó nói ủa hỏi làm chi, không cần chứ có hỏi. Như vậy thì là ai là con đây? Con là cái lúc nó chấn động và nó muốn hỏi, muốn hỏi, muốn hỏi, hay là con là bây giờ là cái người mà không có hỏi gì đấy? Chị thấy không, như vậy là không có con trong này, chỉ có cái tâm mà thôi. Vậy thì ai mà ở hoài một chỗ được? Đạo Phật là cái đạo mà dạy cho mình là tất cả nhân quả mà nó vận hành liên nguyên trong này. Vấn đề là bạn tu tập để bạn thấy rằng cái sự thay đổi là bạn nắm chỗ nào hết, bạn nắm vô chỗ nào là bạn khổ chỗ đó, nắm vô chồng khổ theo chồng, nắm vô con khổ theo con, tài sản khổ theo tài sản, là tại vì sao nó thay đổi và mình thay đổi. Bây giờ mình dòm cho kỹ ở cái tuổi này, mình nghĩ có cặp vợ chồng nào mà gọi là lý tưởng mà thương nhau mà từ lúc mà mới mà cho tới bây giờ không? Với thời gian nó phải là phôi pha, không thể nào mà như thế này. Nghĩa là sao? Nghĩa là mình thay đổi, mình thay đổi, họ cũng thay đổi nữa. Vậy thì có cái gì mà chắc chắn trong cuộc sống này không? Mà anh chị em nhớ, cái ý niệm vô thường không phải là cái vô thường mà mình thấy như bình thường. Nghĩa là mình thấy đó, mới đó rồi bây giờ nó cái cảnh đó, bây giờ nó thay đổi, hoặc chả là người mới mạnh khỏe, bây giờ đau ốm, hay là người giàu có, bây giờ nghèo. Không, Đức Phật nói cái vô thường là từng trong sát na một, giống nãy cô Rosalind nói. Thân và tâm này nó thay đổi, không có cái chi mà gọi là nó đứng yên một chỗ hết. Nó, hôm nay nó nghĩ vậy, lát nó nghĩ cách khác, lát nó nghĩ cách khác nữa. Rồi mình lấy ngày hôm qua nó nghĩ vậy mà hôm nay nó không nghĩ như vậy. Ngồi giờ đầu yên, giờ thứ hai không yên, tại sao? Tất cả những cái này là cho hành giả biết rằng tất cả đều thay đổi hết. Mình cẩn thận, mình bám vào chỗ nào mình sẽ chết. Vì vậy sư không nói, sư không trả lời trực tiếp của Trung Pháp. Cô suy nghĩ về cái điều đó đi. Nếu tất cả đều vận hành, đều phải thay đổi hết thì có cái chi mà ở yên một chỗ đâu. Vì vậy mình khoan khoái là bên nào đúng và đọc sai, mà mình hãy lấy cái tâm ra mình giải thích. Cũng giống như ta nói vậy, khi mình chết kiếp này tôi sẽ đi sanh kiếp kia, có đâu có ai đâu trong này mình sẽ tái sanh. Một cái tâm nó sanh khởi và nó hoại diệt, rồi cái tâm khác nó sanh khởi và nó hoại diệt, cứ vậy mà nó tiếp tục nó đi. Khi nó chấm dứt ở đây rồi thì nó sẽ bắt cầu tạo điều kiện để cho cái tâm tới nó phát sanh, và lúc đó là tái sinh nè. Hiểu không? Mà không hiểu thôi sư cũng biết làm sao nói. Bây giờ người ta nói như vậy mà sư nói cách khác, thấy không? Anh chị em là cái người ở chính giữa, anh chị em suy nghĩ. Sư phải nói cái của sư hay chứ. Hiểu không? Có một lần đó, người ta nói sư nhiều chuyện là vậy đó, sư ưa kiếm chuyện thì kể cho quý vị nghe lắm. Không biết quý vị có muốn không? Quý vị muốn là quý vị nhiều chuyện mà chẳng phải sư nhiều chuyện. Có một lần có một cái cô đó, cô đi qua bên Trần Thiền, cô gặp một vị hòa thượng. Vị thiền sư đó cũng là nổi tiếng kia lắm. Ngài là cái người mà kêu mừng là kinh nghiệm rất là rốt ráo trong thiền tập, mà im lặng vô cùng, không bao giờ nói cái gì hết. Bây giờ mình mới thấy là anh nằm một cái miệng rất nhiều, là cái này không có cái gì đâu, cái này thùng rỗng kêu to này. Các vị mà khi mà ta kinh nghiệm rồi ta sợ lắm, ta không dám nói, là bởi vì sao? Mình nói cái gì cũng đặt hết trơn, không có chính xác nữa. Bởi vì tùy theo mình muốn nói cái gì và trong cái hoàn cảnh nào. Chứ còn mình hay mà nếu như mình không có tu tập mà sâu sắc á, là mình cứ phan ấu à, mình nói đại à. Thì cái cô này đó, cô lại cô gặp hòa thượng gì đó thầy, nhưng mà hòa thượng không có tiếp cô được, thì cô gặp cái vị phó thiền sư và học trò của ngài đó. Thì thì cô nói rằng là cô đã thấy rất là nhiều tuệ giác này, tuệ giác kia, cái nọ vậy đó. Nhưng cái tuệ giác mà có thiền tứ niệm xứ, thiền minh sát á, là nó đòi hỏi mình một cái sự tu tập rất là nhiều, chứ không phải là mình tự nhiên mình có được đâu. Đây là ví dụ chẳng hạn như xưa lấy một ví dụ để rồi sẽ trở lại cái câu chuyện mà mình sẽ nói. Ví dụ chẳng hạn như anh chị em thấy về vô thường, quý vị không thấy một lần vô thường đâu, mà quý vị thấy rằng nè, trong khi mình ngồi như thế này, suy nghĩ của mình thay đổi hoài, cảm giác của mình thay đổi hoài, cái vị trí, cái cách ngồi của mình thay đổi hoài, và ngay cả hơi thở của mình cũng thay đổi nữa, thì quý vị mới thấy có một lần thôi, và mới thấy quý vị rất là thô. Rồi quý vị tiếp tục quan sát nữa, quý vị thấy những cái gì mà mình nói nó thay đổi, mà tự tại vì cái tâm mình nó nhận biết nó cũng thay đổi nữa. Ví dụ như quý vị ngồi và quý vị nghe tiếng côn trùng nó kêu, sư hỏi quý vị, ví dụ như quý vị đi qua những cái xứ Á Châu như Việt Nam, quý vị nghe bao nhiêu tiếng côn trùng nó kêu, con dế nó kêu chẳng hạn, có phải một con dế nó kêu, rất là nhiều con dế nó kêu, bao nhiêu tiếng dế, quý vị nói trời nhiều cái lắm, và tiếng dế, tiếng cóc, tiếng ảnh ương là quát 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 quát, là cũng rùng rùng. Như vậy thì trong một cái tích tắc thì bao nhiêu cái âm thanh nó khởi sanh, và quý vị nhận biết cái đó, như được quý vị nói nhiều chứ, có vậy không? Như vậy con ảnh ương nó kêu, con mũ, à, con dế nó kêu, tất cả các con này kêu, thì tự nó có phát sinh ra các âm thanh, và âm thanh này tiếp nối âm thanh khác, và nhiều con nó tiếp nối như vậy, nhưng mà cái tâm mà quý vị nó nhận ra nó cũng biết như vậy nữa, do đó quý vị mới nói nhiều chứ. Nếu mà quý vị không nhận biết thì quý vị sẽ không nói nhiều, có phải vậy không? Ví dụ như sư hỏi quý vị có nghe tiếng côn trùng nó kêu, nó có, trời ơi quá trời đất cả, như vậy là cái tâm mình nó biết nó mới nói được, phải không? Thì anh chị em sẽ thấy tiếng động tự nó thay đổi, mà cái tâm đi theo nó cũng thay đổi nữa. Và mình thấy một cái chuyện đơn giản như một cái câu nói thôi, trong này hàng tỷ cái tâm đã sanh khởi và hoại diệt rồi. Vì vậy cái tuệ giác này nó rất là sâu sắc. Do đó chúng ta phải kinh nghiệm rất là nhiều lần. Chúng ta thấy một lần thì chúng ta thấy thêm nữa, thấy thêm nữa, thấy thêm nữa, thấy thêm nữa, thấy hoài, cho tới một lúc mà gọi là nó chín mùi rồi đó, thì tự nhiên nó ở trong nội tâm của mình. Do đó mình nhìn đâu mình không thấy thay đổi, khỏi cần nói cái gì nữa. Thì cô này đó, cô lại trường thiền và cô nói với vị thần sư đó, cô nói rằng cô đã được kinh nghiệm được như vậy rồi, sâu sắc như vậy rồi. Đó thì vị này mới hỏi lại là cô nói là cô đã thấy được vô thường. Khi mà thấy vô thường là thấy nó sanh diệt, nó thay đổi rất là nhanh. Thì ngài hỏi vậy chứ, cô nói là cô thấy vô thường, và cô nói là cô thấy vô thường. Hai cái này là hoàn toàn khác nhau. Vì vậy cái từ mình sử dụng mình phải biết mình muốn nói cái gì. Ví dụ như sư nói, sư lấy một ví dụ thông thường là cái gì, nhà có bị dòm đến trần nhà của chị, thấy cái trần nhà nó bị ố, có vậy không? Điều này có nghĩa là nước nó chảy, nó lít cái trên đó thì cái trần nhà nó mới ố chứ. Thế tự nhiên có đâu có ai cầm cái gì mà bôi lên trên đâu. Thì thông thường là tại vì ở trên mái nhà nước nó không kín, do đó nước nó từ trên nó chảy xuống, do đó mình thấy cái gì này, cái ceiling này nó bị ố, bị vàng. Quý vị chỉ thấy là cái vàng này thôi, cái ố này thôi, mà quý vị đâu có thấy nước phải không? Nhưng mà quý vị hiểu rằng tại vì có nước cho nó mới như vậy. Như vậy cái thấy nó khác với cái hiểu. Ví dụ như mình thấy một đứa nhỏ, nó thương một đứa nhỏ, nó 15, 16 tuổi rồi vậy, rồi nó nói nó thương nhau và nó muốn nó cưới nhau. Mình nhìn nó mình sợ ghê lắm. Tại mình biết cái này là không có, đứa nhỏ nó theo cái bản năng của nó nói như vậy thôi. Chứ mà nó rất là mau chán, có vậy không? Vì vậy hai cái đứa nhỏ mà ở cái tuổi vị thành niên mà nó đòi lấy nhau và lập gia đình thì mình thấy rất là nguy hiểm. Có đúng như vậy không? Làm sao anh chị biết nó là nguy hiểm? Tại vì mình đã can qua cái chuyện đó rồi mà. Mình đã ở tuổi tụi nó, mình cũng yêu thương, mình cũng làm rất là dữ, mà cuối cùng nó đâu có vào đó à. Vì vậy bạn thấy là một chuyện và bạn hiểu là một cái chuyện khác. Tất cả mọi người đều thấy một cái người đó da vàng, bác sĩ nói cái này người bệnh gan. Nhưng mà có ông bác sĩ nói không phải hoàn toàn gan đâu, có thể là chuyện khác, phải xét nghiệm mới biết được. Như vậy là mình thấy là cái sự mà biểu hiện bên ngoài là da vàng thôi, phải vậy không? Nhưng cái da vàng này là nó từ rất là nhiều điều kiện. Và nếu mà ví dụ như mình nhìn thêm con mắt nữa là mình thấy cái gì đó, thì một cái người mà bác sĩ mà gọi là kêu bằng có thẩm quyền, nhìn như vậy là biết họ cái bệnh gì rồi. Là vì nhờ cái chuyên môn, phải vậy không? Do đó cái đó là gọi là hiểu trong thực tập, đó là thấy nữa. Vì vậy khi cô này cô nói rằng con thấy như vậy và con có được những cái tuệ giác như vậy, thì thiền sư hỏi trở lại cô hiểu là cô thấy, là bắt đầu là thấy, có một cái sự kêu bằng là không có biết trả lời như thế nào rồi. Thì cuối cùng cô nói Dạ tôi hiểu chưa? Thì sư hỏi, khi mà cô hiểu rồi thì cô thấy thế nào? Khi thì cô này cô nói, dạ khi mà tôi hiểu thế nào là vô thường rồi thì tôi thấy tuyệt diệu quá rồi. Thì sư nói với cái người mà Bồ Tát ngài bên cạnh, bà này là bà bạn mới dốc rồi. Nhưng mà ngài không có nói ra, ngài thứ là bà xạo. Bởi vì tại vì sao mà anh chị em biết mà ngài nói như vậy là cái tuệ giác và thiền tứ niệm xứ nó thương mình up side down. Từ trước giờ mình nhìn cái gì đó mình cũng chính mắt hết, phải vậy không? Là tại vì mình cho nó còn, nó last forever. Bây giờ cái con mắt của một cái người mà tu tập nó thấy không có một cái gì mà dính trong này hết trơn, tất cả đều thay đổi hết. Ngay cả cái xác thân này cũng thay đổi, thì xá chi ở bên ngoài. Cái nhìn mà mình thấy nó trường còn như thế này, là thứ này là kêu bằng là giấy bổi nó quét lên cho đẹp vậy thôi à. Không có gì chắc chắn đâu. Khi mình hiểu được như vậy rồi thì nó đổi hoàn toàn cuộc sống của mình. Cũng giống như ngay từ lúc đầu tôi chia sẻ với anh chị em. Trong khi mà sư đi coi ở Seawalk á, sư thấy nội tâm của sư nó khác hồi trước rồi. Hồi trước mình chạy theo bên ngoài đối tượng, mình sung sướng với đối tượng, mình hoan hỷ với đối tượng, mà tâm mình nó rất là chấn động, có vậy không? Bây giờ từ một lúc nào đó mình quan sát trở lại, mình quan sát cái tâm mình, thì mình thấy sâu quá, nó không còn chấn động như hồi trước nữa. Thì nếu mà tiếp tục như hoài thì tất cả cái cuộc sống mình nó sẽ hoàn toàn nó thay đổi. Nó không như lúc trước rồi. Mình không thể là chạy theo đối tượng bên ngoài để mình đánh mất cái tâm của mình nữa. Mà luôn luôn nó có cái sự hay biết để nó quan minh này, nó kêu mình hãy trở lại coi chừng cái tâm mình. Mà khi mà nó kêu trở lại mà coi chừng tâm mình thì nó phải dịu xuống rồi. Do đó mình không làm lỗi, mình không làm những điều tai hại là vậy đó. Mình làm những cái điều bất thiện là tại vì cái tâm mình nó nói. Và nó nói điều bất thiện, nó xúi. Đấy, phải làm đi, kể làm đi. Thì mình làm theo hồi nào ngay, có gì không? Sao? 70%, giờ 75%, giờ 80%, rẻ quá, đại đi mua cho được. Mua đã xong về đổi. Có phải là nó thúc mình không? Thấy không? Rẻ rẻ cũng mua. Đó. Hồi trước nó bán cái 10 đồng, bây giờ 3 cái bán con được bạc cái. Mua. Mà như vậy quý vị đâu có phải cần nữa, mà quý vị làm theo cái tâm tham không à? Mình không thấy. Còn khi mà nó thúc như vậy đó, anh chị em cảm thấy rất là chấn động. Cái thích quá nó cũng chấn động, cái ghét cũng chấn động, hai cái đều chấn động hết. Khi mà thấy chấn động thì không làm, để yên đó, để cho nó calm down xuống rồi. Giúp bây giờ mình hỏi mình thật sự cần không, là quý vị sẽ thấy quý vị không cần. Là quý vị về quý vị mở closet quý vị coi, nhiều chuyện quý vị không cần lắm mà quý vị cũng mua đem về chất đống đó. Rồi bữa nào bán gara xe không? Sư cũng đã từng như vậy rồi cho đó sư biết. Thôi được các quý vị, xong chưa? Anh này đi đâu rồi mà đang hết giờ không thấy anh ở đâu hết trơn. Hả? Dạ mô Phật.
Con nghe nói là mình ngồi thiền thì mình tạo phước. Tại vì hồi trước con nghĩ mình tạo phước là mình phải, chẳng hạn như là mình phải bố thí pháp thì bố thí
phải cho cái gì đó.
Dạ vâng, dạ. Nhưng bây giờ ngồi thiền thì con thấy là đúng. Bây giờ con ngồi thiền thì con không có nói ác nữa, không nói xấu nữa. Cái thân con cũng không làm ác, nhưng mà cái tâm vẫn có thể suy nghĩ ác. Thì là làm sao có phước xin ạ?
Bây giờ theo ý Rosalind á, phước là sao nè?
Thì con nghĩ là một cái conventional là con phải cho tiền hay là con phải đi làm việc gì từ
thiện. Bây giờ mình nói làm từ thiện đi, cái vậy không? Bây giờ mình làm từ thiện, bây giờ đó ví dụ như bây giờ đó mình cho mấy người homeless ăn uống rồi vậy đó, phải vậy không? Đó, nhưng mình ăn mà mình nói trong bụng nó mấy cái thằng này nó homeless thì nó homeless à? Là đó là tổng thống Reagan nói à, chẳng phải ông nói mình cho nó nhưng mà cái tật của nó là vậy à? Chứng nào cũng tật đó nè, cho thì cho chứ vui vậy thôi chứ nó cũng chứng nào tật đó. Thì quý vị thấy cô cho với cái tâm như vậy là đâu có phải thương xót phải vậy không? Cho với tâm gì đây này? Vì vậy vấn đề là không phải bạn cho cái gì mà bạn cho với cái tâm gì. Cũng giống như bây giờ đó mình nói với vợ với chồng đó, cái bộ ra ngoài mình nói thì có bộ không có thân mật nhưng mình rất là thương, chẳng phải không? Không phải là mình nói cái gì mà cái tâm của mình đối với họ như thế nào. Khi một người mà nói với bạn một cái câu gì đó, bạn cảm nhận mà, chẳng phải chơi đâu. Bạn feel rất là dữ, nhất là quý bà quý cô đó, nói cái là biết liền à. người ta thương không thương nói liền, còn sư cha trời không biết. Mà người ta rất là hay, nói như vậy là thương, nói như vậy là ghét, thấy không? Nói vậy là thích là không thích. Như vậy thì bạn thấy không, không phải là cái lời nói đâu, mà cái tác ý của mình đối với người đó như thế nào. Bây giờ sư kể quý vị nghe một câu chuyện, đó, suy nghiệp chuyện đấy. Người ta nói cái cô kia, đây là một cái câu chuyện mà ta đặt ra thôi, mà ta hỏi quý vị là cô kia đó, cô nói rằng là cô biết có một vị đó tu hành rất là trong sạch, mà ở rất là xa, và bữa đó là cô nấu một cái món cho thật ngon để cô đem lại cô dân cúng cho ngài. Và trong khi mà cô đem cái món đồ ăn đã tới đó thì cô hết lòng, cô nấu suốt ngày suốt đêm mà không biết thứ gì đó không biết, thì cô đi giữa đường cô thấy có một cái bà nằm, bà rên la, bà có bầu nữa. Thì bà cô này hỏi là tại sao vậy, thì bà nói rằng là bà không có ăn được mấy ngày rồi, mà bà nếu mà hôm nay mà không có gì ăn nữa thì bà chết và con bà cũng chết nữa. Thì người ta hỏi bạn á, nếu bạn là cái người đem cái món ăn đó, bạn sẽ cho ai?
Cho cái bà
đó phải vậy không? Có nhiều người nói không, tôi không cho bà đó. Quý vị chứng sư hỏi tại sao mà cô không cho bà đó? Thì nói là trong kinh nói rằng là khi mình cho một người có giới đức thì phước mình một,
phước nhiều,
cứ tăng theo vậy đó, theo tôi dạy cho chị bà này có phước đâu. Ông thầy sư ông nói cô nói trong kinh sách rất là đúng, nhưng mà cô hiểu lộn rồi, là kinh sách nói rằng cái người mà mình cho là cũng giống như cái đám ruộng, có vậy không? Đám ruộng nó màu mỡ mà cái hạt giống mình cũng màu mỡ, còn mình đem cái hạt giống này là hạt giống là chỉ muốn có phước mà thôi, cái hạt giống là đúng hạt giống thúi rồi, mà khi mà nó thúi rồi thì gieo xuống đó nó không có ăn được đâu. Vì vậy khi mình muốn làm phước mà cho có phước, tự nó là tham tham rồi. Dễ sợ không? Mình làm phước, làm đức, mình bố thí cúng dường là mình nghĩ tới tha nhân. Với cái lòng tâm từ, tâm bi, mình thương xót họ, mình giúp đỡ họ. Và cho dù những cái chuyện mình làm mà sau này họ có bực bội, họ chửi mình chăng nữa, tâm của mình cũng muốn yên vui. Trời, cái đó là quý vị tu dữ lắm cho phải trời. Quý vị cho vô điều kiện mà. Quý vị nói trời ơi, tôi giúp nó mà gặp tôi nó lơ, không thèm chào. Quý vị muốn cái gì đây? Quý vị mong đợi một nụ cười phải không? Một cái lời cảm ơn phải không? Cái cho của quý vị nó bắt đầu nó bị hà thì nó bị vết, bị dơ rồi. Cái người mà cho là cái tâm cho 100%, không cần, không nghĩ tới cái gì hết á. Mà cái này là mình phải tu rất là nhiều. Một cái vị mà bị thánh nhân mới cho theo kiểu đó. Còn mình tâm của mình cho luôn luôn, mình mong, mình đợi chuyện này chuyện kia. Ngay cái chuyện mà mình đem tới tiền, mình tới cúng dường, mình làm phước, làm đức được vậy là mình cũng mong trụ trì, cũng nói mình câu, phải không? Nếu mình không có cái gì là mình tốt lắm. Quý vị tưởng tượng là ví dụ như đôi khi đó, quý vị thương một thầy nào, là quý vị thương một sư cô nào đó, quý vị nấu một cái gì rất là ngon, là quý vị làm một cái gì rất là tốt mà quý vị đem tới, mà bà ăn vài miếng là ông ăn vài miếng, cái ông dùng qua bên, là quý vị thấy cũng buồn, phải không? Khi mà quý vị buồn, quý vị bẻ cái phước quý vị rồi đấy. Bởi vì quý vị đã làm hết bổn phận của quý vị rồi mà. Còn ăn không ăn là chuyện của người ta thôi. Vậy đó, mà mình đôi khi mình nắm vào đó và mình buồn, mình khổ. Thì các vị thầy của sư thường khuyên rằng nói, đó, quý vị tu tập là vậy đó. Không phải là cái món quý vị cho cái gì, mà phải cho cái tâm nào. Cái đó là cơn quan trọng, cái phước đến từ đó, đó. Ví dụ như trong tích truyện Đức Phật nói rằng có nhiều người họ cúng một cái cành hoa mướp thôi. Hoa mướp thì có giá trị gì? Cúng một cái cành mà hết lòng á, vì kính trọng cái vị đó mà cúng, hoặc giả là cho một nắm cơm thôi, thêm một vị sư đi bác đem một nắm cơm ra cho, mà cho một nắm cơm thôi, mà cái sao cái người cho là cái người mà làm suốt đêm, cái cô đó có làm suốt đêm mà có một chút cơm để có ăn à, buổi sáng cô thấy cái vị đó đi trì bình, cô thấy cô cảm cái hạnh quá, cả đêm không ăn uống mà bây giờ sáng sớm vậy rồi ở trong rừng đúng rồi mà thiếu thốn như thế này, tội nghiệp quá, thích ăn cái phần cơm cho, mà cho sao, cho rồi mình đói sao? Mình cũng làm cả đêm mà, dằn qua dằn lại như vậy. Cuối cùng cô nói thôi kệ đó, cho ổng đi, tại vì ông mình không có bữa cơm này thì mình làm mình có tiền thì mình sẽ mua cái khác, còn ông tu hành nó có cái gì đâu. Rồi mà không biết cho ngài có ăn không, bị cơm này cơm dành riêng cho người nghèo mà. Rồi cái vị mà đi bác á là một vị thánh nhân, vị đại đệ tử của Phật, ngài quán ngài biết cô này là cô, cái tâm của cô nó đang bị dụng dữ, để cơm trong bát ngài ngồi xuống nó phải ăn tại chỗ cho cô coi. Cô hoan hỉ quá, cô hỉ quá rồi cô đi ra, cô bị con bò con đồ gì nó hút chết, từ chỗ đó mà tự nhiên có thành vị chư thiên. Thì nó hỏi tại sao như vậy, tại vì cái tâm nó quá tốt à. hy sinh, hoàn toàn là hy sinh, không có cần gì nghĩ tới, chỉ nghĩ tới tha nhân thôi. Thì quý vị phải cho với những cái tâm như vậy. Bây giờ có một cái chuyện khác mà mình có thể tập, mình nhắc nhở mình khi mình cho ai một món gì á, có phải là mình sẽ chia sẻ cái tài sản của mình để mình cho người ta không? Cái đồng tiền của mình làm nó đau xương mỏi chắc hay lắm, chứ đâu có phải là trên trời nó rớt xuống đâu. Nhưng bây giờ mình tách ra, mình chia ra để mình cho để làm chi? Để mình tập cái hành buông bỏ. Bởi vì rồi từ, cho dù ai có muốn không muốn nữa, mình cũng phải bỏ thế gian này mình đi. Và phút chót khi mình bỏ, mình đau ghê lắm, thấy vậy không? Bỏ lại nhà, lại cửa, lại vợ, lại chồng, lại con, lại cái, đứa thứ. Thì bây giờ cái hành bố thí ngày hôm nay không phải là mình cho tha nhân, mà mình cho để mình tập. Mình tập cái hành buông bỏ. Bởi vì mình sẽ bỏ lại, phải không? Nếu mình không tập bây giờ, đến khi mình bỏ lại mình rất là khổ. Và khi mà anh chị em làm như vậy là anh chị em vì anh chị em, cho nó phải mình cho về người ta, mà mình muốn người ta đền ơn mình. Thấy vậy không? Mình đang tu tập mà, mình đang muốn mà cái tâm mình nó càng lúc càng tốt. Thì cái cho của mình là cái cho để mình tự tập lấy, để mình rèn luyện cái tâm của mình. Đó, đáng lẽ mình phải nhớ ơn người ta. Khi người ta cho mình món gì là mình phải tri ân người ta, phải vậy không? Còn ngược lại, trong Phật Pháp nói rằng cái người cho phải tri ân cái người nhận. Bởi có họ là mình mới làm được cái phước thiện đó. Vì vậy, trong tất cả các cái phần mà sư tu tập mấy năm này sư hiểu, vì nào cũng nói vậy. Học cái tâm là vậy, học cái tâm để thấy mình tâm mình cho với cái tâm gì. Nếu mình cho với một cái tâm mà muốn danh, muốn lợi, muốn cho mình được nổi tiếng, muốn cho các thầy, các cô khen, hay là chuyện này, chuyện kia là vậy đó, là cái đó là mình tự bẻ cái phước của mình rồi. Đừng có ngu dại như vậy, mình bỏ cái đồng tiền ra cực lắm. Hãy giữ cho nó tròn. Đừng có vì danh, vì lợi, đừng có vì gì, cái gì trơn, mà chỉ vì nghĩ rằng tới tha nhân. Ví dụ như mình nghĩ cái người này tội nghiệp quá, hoặc giả mình nghĩ chùa chiền cần mình giúp đỡ, hoặc giả là mình nghĩ rằng là mình tập như thế này để mà mình bỏ cái thói quen của mình là ôm chặt lại tất cả những gì mình có. Làm được như vậy là mình thấy cái phước nó rất là lớn. Và ngay cả như vậy là mình cũng mong như vậy nữa. Mình chỉ nói để mình cho, để mình tập thôi mà. Hiểu không? Thôi chắc được rồi chứ gì nữa, ngồi dòng hoài á. Rồi bây giờ sư dứt, bây giờ sư cũng biết ai lái xe sư về nữa. Đặc biệt, hả?
Sư con nghe nói là Dương sẽ tới đón sư lúc 8 giờ, mà anh Chánh Đạt thì đi công việc đến 8:30 mới về lại.
Một hạt. Thầy mà 8 giờ, bây giờ 8 giờ 15 mà chẳng thấy đâu hết trơn, phải chắc đi bộ về quá. Rồi không sao đâu, quý vị cứ việc tiếp tục khoái đi. À, cô muốn hỏi cái gì? Không có hả?
Dạ thưa thầy, con thấy từ ngày mà con...
Ở đâu? Ai hỏi vậy? Sao không thấy? À, rồi, một phần. Tại sao lúc sau cái cổ?
Quán tâm hết thầy. Thì con thấy nhiều điều tốt, thí dụ như rằng là nhiều lúc con muốn tự nhiên mình lúc đấy mình thấy không có đẹp, cái mình muốn đi sửa sắc đẹp rồi ha. Cái xong rồi cái một lúc sau á, thì con quán lại con mới thấy cái thân này là vô thường, thì tự nhiên con thấy nó nhẹ hẳn đi. Con plan là đi sửa sắc đẹp rồi, hồi cái con quán lại con mới thấy là cái thân này là tạm bợ. Mình chỉ mượn cái thân này để mình sống rồi.
Nhưng bữa nào nó 75% off thì chưa chắc đâu nè.
Không, đó là sự thật. Con đã gặp bác sĩ đàng hoàng rồi, con đã plan hết rồi, xong rồi tự nhiên con buông. Và khi con buông rồi con thấy con không có thấy nó bother con những cái mà con không bằng lòng nữa. Tại vì đến tuổi này thì nó như vậy thôi. Trong khi con scare chung với ông bác sĩ rồi, cái con bỏ, nhưng mà khi con bỏ con cảm thấy nó nhẹ. Sao mà nhiều khi
bác sĩ thấy nhẹ, cô thấy nhẹ?
Con thấy nhẹ.
Nhẹ bác sĩ không thấy nào thấy nhẹ được
không? Con đã quyết định liền được. Xong hết rồi mà con lại mất. Thì cái thân này đến tuổi này thì nó phải như vậy thôi, nó không đẹp. Nhiều khi bây giờ khi con nhìn hình, mà hồi xưa con nhìn hình con khó chịu tại vì nó không đẹp mà nó xấu quá, con muốn sửa lại cho nó đẹp. Thì con mới thấy rằng là con quán được rằng là cái thân này là vô thường. Tự nhiên con mới thấy rằng là nó như vậy cũng được thôi, không có gì bother con nữa, thì con thấy nó nhẹ hẳn đi. Rồi nhiều khi con thấy quán được nhiều thứ, ví dụ như rằng là con cái, ví dụ như vừa rồi Christmas nó về, cái ngày mà Tiến nó ra phi trường con cũng thấy hụt hẫng rồi cũng buồn buồn, nhưng con lại quán lại con thấy rằng là nó lớn rồi nó phải bay ra khỏi cái vòng tay mình thôi, cái tự nhiên con thấy nó nhẹ hẳn đi. Được mỗi lần, nhưng mà có một cái là thí dụ như là tự nhiên khi mà con quán được nhiều thứ thì có khi con gặp một người họ nói chuyện thì thường mình xã giao mình phải trả lời họ để mà đồng ý hay không đồng ý, nhưng bây giờ tự nhiên con lại quán là mà nếu con đồng ý cũng không được, mà con không đồng ý thì người ta buồn, mà con đồng ý con thấy là con đổ thêm dầu cho cái chuyện không tốt, cái tự nhiên con không nói gì hết. Thì đâm ra tự nhiên giống như mình hơi bất thường, tại mình nghe người ta nói mà mình cũng không trả lời, mà mình cũng không đồng ý, mà cũng không
phải bất thường đâu mà nói mình khùng.
Cho nên tự nhiên người ta nói chuyện là tự nhiên con cứ im giống như là mình bất lịch sự, con ngồi con mới, nếu mà con trả lời đồng ý với họ thì là con nghĩ là không tốt, tại vì mình đổ thêm dầu cho họ để họ tức tối thêm chuyện đó. Cái con nghĩ nếu mà con khuyên họ thì con biết là họ sẽ không happy với mình. Cái con ngồi một lúc với con im, con chẳng nói gì hết, tức là con không trả lời mà con không nói chuyện, giống như mình hơi bất thường chút. Tức là mình không có nói chuyện với họ nữa.
Con có bực, người ta có bực không?
Thì họ thấy hơi bất thường, tại vì mọi bữa thì con cũng vui vẻ nói chuyện, một là đồng ý, hai là không biết tán con hay khuyên là nên như thế này thế kia. Nhưng tự nhiên con thấy mình, người ta đang muốn mình theo người ta mà con thì không muốn, mà con cũng không muốn nói ngược lại, tại vì con biết là lại còn nhiều chuyện hơn. Cái con ngồi im, con không trả lời mà con cũng không nói. Tự nhiên sao tự nhiên con thấy con hơi khác, mà người ta cũng thấy con hơi khác. Bình thường thì con cũng hay nói nhiều, nên con thấy cái đó là sự tu tập của con. Nhưng
trong những cái trường hợp như vậy đó, thường thường đó, đa phần là mình sử dụng rất nhiều cái tư duy để mình giải quyết cái vấn đề, có vậy không? Thì đây là những cái giai đoạn đầu tiên, tới một lúc nào đó khi mà cô tu tập rồi đó, cô không cần tư duy nữa, cô biết cái gì cần làm và không nên làm. Lấy ví dụ chẳng hạn, bây giờ mình trở lại cái chuyện mà bạn của cô chẳng hạn, bây giờ cô không muốn nói theo, mình nói theo người ta rất là thích phải không, nhưng mình đổ dầu vô lửa làm cho người ta càng đau khổ nữa. Mình không nói thì người ta nói rằng là mình là bất thường rồi, vậy đó tâm mình nó nhắc nhắn mình, đây là cái lúc không nên nói.
Dạ con biết.
À đây là lúc không nên nói, và nếu như lần sau mà có cái cơ hội tâm cổ yên rồi, tâm mình yên rồi, lúc đó mình sẽ giúp cổ. Có thêm một cái possibility khác nữa mà. Thì nếu như thế thì cái người kia họ đâu có nói là mình bất thường được đâu. Sở dĩ mình không nói, một phần sở dĩ mình không nói và mình không trả lời cho, tôi không trả lời cho chị không có nghĩa là tôi không biết đâu, mà tôi thấy chị rất là chấn động. Nếu mà tôi nói thêm nữa là thế nào chị cũng khổ. Do đó tôi bây giờ để yên, bây giờ chị nguội chưa? Nguội chưa? Bây giờ tôi giải thích cho chị nghe này. Thấy không? Vì vậy khi cô biết sao không, khi mà mình tu tập mà có trí tuệ, nó biết mình cần phải làm cái gì và cái gì không nên làm. Cái đó là cái mà mình tu tập để mình không thi vấn nó hoài. Khi có một cái câu chuyện xảy ra, khi nó nhắc mình đừng nói. Đúng thật đấy, hay thật đấy, mà nói thế ra thì cũng thế nào cũng bị trận này. Làm thinh đi, để qua một bên đi. Để khi mà họ yên xuống rồi, lúc đó là mình sẽ giải thích. Nó có mất thời giờ gì đâu. Mà cho dù tới một lúc nào đó khi mà mình giải thích và mình hết lòng giúp đỡ cho họ, mà vì một lý do nào đó họ phản bác mình, họ làm cho mình. Nếu mà mình buồn là mình thua rồi đấy. Cái chuyện là mình muốn nói thì mình muốn thích, mình giúp đỡ họ, giúp được ý của mình thôi. Người ta có quyền phản bác mà. Đó, nghĩa là ý sư muốn nói khi mà cô tu tập một thời gian đó, bây giờ cô còn sử dụng cái tư duy của cô giải quyết cái vấn đề, có vậy không? Đó, rồi bây giờ đó, thôi ngưng lại đi, cứ việc hành thiền, duy trì chánh niệm. Tới một lúc nào đó khi mà tâm cô yên ổn rồi đó, cô nhìn cái vấn đề cô biết phải làm cái gì nè, khỏi cần nói chi nữa. Ví dụ như bây giờ mình nói trở lại cái chuyện đi sửa sắc đẹp chẳng hạn. Thấy không? Khi mà cái khởi cái tâm lên đó, trước khi mà nó tới mà nó hẹn bác sĩ là trong này đó đã nói rồi, sửa đi, sửa thì xấu rồi vậy chắc hẳn đó, cười sao thấy vô duyên rồi vậy đó. Mà không phải quý vị đâu mà sư cũng vậy nữa. Sư vô buổi sáng vô một kiếp sư cũng cười cái. Mình cười để làm cái gì đây? Mình cười mình thấy mình cũng có duyên hết sức cả. Mà ai cũng nói mình già cái kỳ vậy. Tất cả những cái sự suy nghĩ trong này coi là bình thường như vậy, mà mình nhận ra được rồi đó, nó không có ăn mình được đâu. Khi nó bắt đầu nó suy nghĩ rằng mình phải cần đi sửa, tại vì cái này mình không thích. Nó hiểu tức thì là sửa đi làm gì đây? Tại sao mình sửa? Mà khi mà trả lời không yên là tâm không chịu làm gì hết. Còn bây giờ đó, cô đã bắt đầu, cô đã thích rồi nè, rồi cô đã hẹn bác sĩ rồi nè, Thì phút chót á, vì một lý do nào đó cô too late rồi, cô không nghĩ cũng được đó đi. Nhưng mà cô tu tập đi, cô sẽ thấy. Trước khi mà nó quyết định mà đi sửa sắc đẹp là nó nhìn trong kiến cái đã, nó dò mình như thế nào, hoặc giả nó nhìn hình, nó so sánh. Hồi trưa mình, hồi xưa mình như vậy, bây giờ mình như vậy, thấy không? Khi mà nó nói như vậy rồi thì mà nó xúi mình đi sửa đó. Mình nói sửa đi làm gì đây? Why? Hỏi là nó sợ à? Đừng có chống nó. Cô cứ hỏi, nó hỏi why, what and when, where, đó mấy cái đó đó. Khi mà nói xong rồi là làm thinh, nó sợ lắm. Đấy, thấy không? Lúc đó là mình khỏi. Bây giờ đó, một cái ác ý nó khởi sanh, mình sử dụng những cái tư duy chân chánh để mình đè nó xuống, thì có thấy mình dùng energy không? Để mình xuất cuộc này. Còn khi mà cái người mà tu tập mình giỏi rồi đó, một cái dòng năng lượng mà negative nó đang trở lên, cái người đã đứng thật yên thôi, không làm gì hết trơn, thì nó dỗ mình không được. Ví dụ như cô cầm cái trái banh mà cô dục vô tường á, cái tường cứng và trái banh nó đi rất là nhanh thì nó dội ra, phải không? Cái người mà không tu tập mà suy nghĩ lấy vậy đảo qua đảo lại, đánh tới đánh lui. Còn cái người mà tu tập rồi đó, nó giống như là một cái gối mềm vậy đó. Cái sức mạnh của người khác là sam sân si rất nhiều, nó ùa tới nhưng mà trúng mình là rất là mềm, cái đó nó không có phản ứng được. Vì vậy mình lấy nhu mình thắng cương là vậy đó. Trong khi cái tâm của mình nó suy nghĩ rất là bất thiện, thấy không? Nó có một cái dòng năng lượng ở trong đó. Mình để yên, mình đừng nói, mình làm phải làm thêm. Lúc đó mình tiếp tục mình duy trì tánh niệm thôi. Nó biết. Khi mình biết nó aware đó. Tới một lúc nào đó, khi một cô hay biết nó rồi, là tự nhiên bắt đầu nó dịu xuống. Khi mà nó dịu xuống rồi, đó, lúc đó là cô muốn nghĩ gì cũng nghĩ. Vì vậy tự động à, cái này là do cái sự tu tập mà có, thấy không? Mình ở cái trạng thái là mình chạy theo cái tâm mình từ trước giờ. Bây giờ mình chuyển, mình đuổi trở lại. Và sư nói chắc chắn là quý vị khi mà quý vị chuyển rồi là quý vị thấy mình không theo thế gian nữa rồi. Tại vì những cái gì mà thế gian họ thích là thích tham sân si không à. Thích với cái tâm rất là chấn động họ thích. Mà mình là mình biết rồi, mình biết theo tâm chấn động là mình sẽ khổ, mình không theo mình không làm. Đó, đi ngược thế gian vậy. Lúc bây giờ đó, họ nói gì thì chuyện của họ thôi. Mình hiểu rằng cái chuyện này mình không làm, mình cảm thấy rất là an lạc. Mình hãy sống với cái sự an lạc đó. Đa phần là tâm mình nó bày vẽ rất là nhiều và nó lôi mình đi. Khi cái một người mà tu tập bằng hay lúc đầu mình, nó suy nghĩ là mình đã thấy chấn động rồi. Khoan đợi nó, khi mà nó nhúng tay vào rồi nó gãy đổ rồi mình mới thấy chấn động. Ngay lúc đầu mình tu tập là mình thấy. Mình suy nghĩ khi mà mình làm như vậy thì cái kết quả như thế nào, rồi cái này nó sẽ lôi thêm cái gì nữa. Mình chỉ ngồi yên thôi mà mình thấy rồi. Không yên, thấy không xong rồi. Thấy không xong rồi tự nhiên nó phải ngược lại. Phải được quý vị ha. Phải được quý vị về. Phải được xa thú, xa thú, xa.